thật là mãnh liệt, lòng thành tín của người bền vững muôn năm.
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng.
Nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng người.
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà luôn báo tin mừng.
Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của người bền vững muôn năm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện Đức Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví Đức Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Đức Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sung xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc 1, sách ngôn sứ Ezekiel, câu kết tôi nghe thấy thích, chém nhớ. Rồi khi mình nghe mình đâu có nhớ. Rồi nghe bài đọc 1, bài đọc 2 cũng ngủ gạc cạc vậy, có đọc sai đọc đúng cũng chẳng biết. Mà ngay chính người đọc xong cũng không nhớ mình đọc cái gì nữa. Đó là chính ta là Đức Chúa, ta đã phán là ta thực hiện. Chúng ta còn nhớ bài đọc hôm qua, Chúa nói có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều bị đặt là do ác quỷ. Còn ở đây Chúa nói, chính ta là Đức Chúa, ta đã phán là ta thực hiện, ta đã nói là ta làm. Có thì nói có, không thì nói không. Làm thì nói làm, không làm nói không làm. Thì ta đã nói là ta làm. Mà Chúa làm cái gì? Là có thể làm cho ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. Hạ thấp cây cao, nâng cao cây thấp. Ta làm cho cây xanh phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chúa làm được không?
Được.
Ta là Đức Chúa, ta là phán và ta thực hiện. Đức Mẹ nói Chúa hạ bệ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao kẻ phận nhỏ. Người đó khát thì cho no đầy, còn kẻ no đầy thì phải về tay không. Cho nên, cẩn thận, những gì ta có bây giờ không phải của ta. Ta cứ tưởng của ta, và ta không dùng cho đúng, có ngày Chúa lấy về, cất về hết. Cho nên tôi vẫn nói với những anh em thu lại ở của ăn của đẻ, khoe mấy ngàn tỷ, mấy trăm tỷ các thứ. Tôi nói cái này không phải của các anh đâu. anh đừng có hãnh diện, các bà đừng có hãnh diện là của mấy bà. Con có của con, nhà cửa này của đất đai kia không có. Mình chỉ là người quản lý thôi, mình chỉ là người giữ dùm thôi, mình là người được Chúa trao cho sử dụng. Cái của nó đúng rồi, anh sử dụng đúng những gì tôi trao cho anh hay không, về trả lẽ trước mặt Chúa về cái đó. Mà Phaolô nói rất rõ là vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô. Tất cả chúng ta, Phaolô không nói riêng ai cả, tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu họ đã làm khi còn trong thân xác. Khi còn trong thân xác, những gì tốt hay xấu mình làm thì tất cả những đó sẽ đưa ra trước tòa Chúa trong ánh sáng khi mình lìa khỏi đời này, khi mình không còn trong thân xác nữa. Vậy thì khi tôi còn sống, tức là còn ở trong thân xác, thì những gì tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái đó. Những gì tôi được trao, những gì tôi gọi là tôi có, thì tôi phải trả lễ trước mặt Chúa và phải trả cho đến đồng xu cuối cùng về những gì Chúa đã trao cho tôi. Tôi xin lời được bao nhiêu, lấy cho giáo hội, cho người nghèo, cho thanh nhân, hay là bảo Chúa con không xin lợi chứ, xin lợi đó là làm gì, thì con để con tiền của con ăn chơi kệ con. Tiền con cũng muốn làm gì con làm. Xin lỗi, tiền có phải của anh không? Chúa hạ bệ những kẻ quyền thế, người giàu có về tay không. Mỗi ngày mình vẫn hát kinh Magnificat mà có sợ là cái điều đó ứng dụng nơi bản thân mình không? Và mỗi người sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa về tất cả những gì mình đã làm khi còn trong thân xác. Trả lẽ là mình thưởng hay phạt tùy theo mình đã dùng ơn Chúa ban cho mình lúc mình còn trong thân xác như thế nào. Và Chúa cho thấy một điều thứ hai nữa là gì? Đối với Chúa, Chúa làm được mọi sự. Là ta nhắc một chồi non, trồng nó lên đỉnh núi, nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng, muôn chim đến nương nhờ bên nó và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng, vì được ta trồng, lấy cái hạt từ một hạt nhỏ ta đem bên núi ta trồng và nó thành một cây cao bóng cả. Và khi nó thành cây cao bóng cả, vậy thì tất cả mọi cây cối ngoài đồng sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta dựng lên nó, ta trồng nó, ta cho nó lớn lên. Ấy thế mà con người thì lại không nhận biết đó là những gì Chúa ban cho tôi hả? Đó là những gì Chúa làm mà tôi kể công kể linh với Chúa. Tôi ỷ tôi có tiền có của, tôi ỷ tôi có nhà cao cửa rộng, tôi quen biết người này người kia, đấng này đấng nọ, rồi tôi hãnh diện, rồi tôi tự hào về tất cả cái đó. Không đâu. Không đâu. Vì nhớ rằng cây cối ngoài đồng ruộng còn nhận biết chính ta là Đức Chúa, mà tại sao các ngươi lại không nhận biết ta là Chúa của các ngươi? Mà các ngươi lại tự cho rằng các ngươi là Chúa, các ngươi làm đền thờ, rồi các ngươi đúc tượng cho các ngươi, rồi người ta đến người ta khấn vái các ngươi à? Tự xưng mình là thần à? Hả? Làm đền thờ, rồi đúc tượng để cho người ta đến người ta khấn vái, ta cầu khẩn ngươi, ngươi tự cho ngươi là Chúa ư? Cây cối ngoài đồng ruộng nó còn biết nhận biết ta là Đức Chúa. Tại sao con người, Chúa cho con người có cái trí khôn suy luận, phải biết rằng cái nào đúng cái nào sai chứ, cái nào tốt cái nào xấu, cái nào phải cái nào trái chứ. Tại sao không nhận biết cái đó? Thì nếu mà không nhận biết thì cũng sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa. Không nhận, không biết, có khi vì cứng lòng, vì cao ngạo, chai đá, không nhận không biết, có khi vì dốt nát, không chịu học hỏi, cũng là cái lỗi. rồi học hỏi lại tưởng cho mình biết hết mọi tội, biết hết mọi sự cũng là cái tội. Cứ học hỏi, cứ hiểu biết, mà càng học hỏi hiểu biết bao nhiêu thì càng nhận ra rằng là tất cả những gì tôi có thể hiểu biết được là do ơn Chúa ban cho tôi. Tại sao cũng anh kia, chị kia cũng học mà không hiểu, không biết, tôi lại học hỏi, tôi lại hiểu biết được. Tại sao người kia lại không được đi học mà tôi được đi học, không nhận ra là ân huệ Chúa ban cho tôi à? Tôi có giỏi hơn người ta không? Tôi có đạo đức hơn người ta không? Tôi có thánh thiện hơn người ta không? Vậy mà sao tôi có đầy đủ mọi sự tiền rừng bạc biển của này, của nọ, của kia, hết quận 7, hết Phú Mỹ Hưng, hết này, chỗ kia. Còn những người khác thì nhà không có mà ở, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Có phải là vì họ kém hơn ta không? Chưa chắc. Thử đổi coi, họ làm ăn có khi còn hay hơn ta ấy chứ. Phải không? Hay hơn ta đấy chứ. Cho nên Phaolô nói với chúng ta ngày hôm nay là chúng tôi luôn mạnh dạn vì chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Thì khi anh chị em đi vào con đường lòng thương xót của Chúa thì đi vào con đường của tín thác. Mình không nhìn thấy Chúa, nhưng mà mình vẫn nhận ra sự hiện diện của Chúa qua lòng thương xót, qua quyền năng, qua những điểm thiên dấu lạ Chúa cho xảy đến với mình và những người xung quanh. Có những người không đòi phải thấy mới tin. Không, Phaolô nói chúng ta tiến bước nhờ lòng tin. Đi theo con đường lòng thương xót Chúa là đi vào con đường của tín thác, là con đường của lòng tin, chứ không phải là nhờ được thấy Chúa hay là nhờ được thấy phép lạ mới tin. Không. Chúng tôi luôn mạnh dạn vì điều chúng tôi thích hơn là lìa bỏ thân xác để được về bên Chúa. Nhưng dù còn trong thân xác hay lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. Cho đẹp lòng người, người là vít hoa. Còn chúng ta vẫn cho đẹp lòng người mà thêm chữ ta. Cho đẹp lòng người ta. Chứ không có đẹp lòng người vít hoa là Thiên Chúa. Thôi nói sợ mất lòng. Nói sợ nó buồn, nói sợ nó thù, nói sợ nó ghét. Mình chỉ sợ người ta thù, người ta ghét, hoặc là sợ người ta buồn, mới là nói sợ nó mất lòng, nói sợ nó phật lòng, nói sợ nó phiền lòng, mất lòng, phật lòng, phiền lòng, còn gì nữa không? Hả? Còn lòng nào nữa không? Nói để cho nó hài lòng. Ta chỉ muốn làm hài lòng con người thôi, mà chả bao giờ suy nghĩ coi điều đó Chúa có hài lòng hay không. Tôi chỉ suy nghĩ là sợ phật lòng người ta thôi, nhưng mà không bao giờ tôi hỏi rằng là liệu Chúa có bằng lòng hay không, liệu Chúa có buồn lòng hay không, Chúa có hài lòng với những việc đó hay không. Suy nghĩ lại đi thưa anh chị em. Mà khi mà suy nghĩ như vậy thì ta thấy rằng là tất cả chúng ta phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Chúa Kitô để lãnh nhận những gì tương xứng với tốt hay xấu ta đã làm khi còn trong thân xác. Lãnh nhận tương xứng là đức công bằng. Bây giờ mình hãy nói Chúa chẳng công bằng gì, cho người kia nhiều, cho người này ít, còn con chẳng cho cái gì cả. Chúa sao vậy? Con đi lòng thương xót rồi, con đi đọc kinh, con đi lễ. Những lúc mà đến mức độ mà siêng quá, hóa ra là bìa thất nghiệp. Còn thằng kia nó chả lễ lại gì. Nó tranh thủ, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ. Để nó có tiền ăn của đẻ. Con thì cứ suốt ngày hết lo cái này đến lo cái khác. Ta kêu trách Chúa phải không? Chứ không công bằng. Nhớ, lãnh nhận những gì tương xứng với việc tốt hay xấu ta đã làm. Nó làm xấu, nó có của thì vì nó phải trả lễ trước mặt Chúa. Ta làm tốt mà cho ta bị thiệt thòi thì vì ta được thưởng trước mặt Chúa. Anh muốn thưởng đời này hay là anh muốn thưởng đời sau? Thưa cha, đời sau không biết đến bao giờ. Thôi đời này đi. Đời này để cho nó hãnh diện với mọi người. Mang tiếng trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Chẳng thấy gì nó cứ lụi đụi hoài. Chán quá. Sao lòng thương xót của cha như nào rồi? Đây chả còn gì hết, mất hết rồi. Thua thôi, vậy mà chẳng đi làm cái gì cho nó khổ thân. Thôi, đi vào khác đi. Rồi doanh nghiệp công giáo và cái gì cho nó oai oai một tí. Lòng thương xót của bộ không khá lắm đâu cha ơi. giờ nói đến lòng sắt đây dị ứng đó, ta khó chịu lắm. Vậy thì giờ tôi hỏi chị, chị nói vậy thì rất đúng. Thế thì nếu mà đọc câu này thì chị nghĩ sao? Dù trong thân xác hay lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Người đây là Thiên Chúa chứ không phải người ta. Ôi, thì Chúa nói vậy thôi. Chúa nói vậy thôi. Chứ còn thực tế là không đẹp lòng người ta là sao? Sống cha. Thế là mình cứ suốt ngày đi làm đẹp lòng người khác thôi. Để lòng cả trong đạo ngoài đời. Đi tu thì phải lo làm đẹp lòng bề trên. Không cho khấn. Rồi ra ngoài chiều thì cũng phải làm đẹp lòng giám mục. Không thì biết bao giờ chịu chức. Rồi chịu chức thì biết được coi sứ. Coi sứ thì biết bao giờ được mới về sứ lớn. Thế thì phải cứ suốt ngày làm đẹp lòng người ta. Rồi ngoài đời cũng vậy. Phải làm đẹp lòng bà chủ. Làm đẹp lòng ông chủ. Làm đẹp lòng giám đốc. Không thì mua đời là công nhân nhá. Cái ông kia mà cứ không... đẹp lòng Chúa thiên thua cái gì không biết việc ông vừa thôi tôi khuyên ông đấy. Chúa thì có đấy nhưng mà thôi để gần chết thì tính. Giờ còn lo sống trong thân xác này thì cứ lo nó vinh thân phì gia đi ông ơi, phải không? Ông cứ lụi đá lụi đi văn nước suốt thì bao giờ khá được. Thôi nghe tôi đi, lừa vài củ kinh doanh bất động sản là khá ngay thôi, thấy không? Rồi lễ lại thì ông đi vừa vừa chứ, lễ có tiền không? Lễ còn tốn tiền đổ xăng thì không. Mình nghe thế gian nó nói cái điều đó, mình muốn làm đẹp lòng thế gian, mà Chúa nói rằng mình không nhận ra cái quyền năng của Chúa, quyền năng đến mức độ mà Chúa bảo là nước trời như là một người vãi hạt giống xuống đất, chỉ một hạt giống thôi. Thức hay ngủ, đêm hay ngày vẫn không biết, bằng cách nào vẫn không biết mà đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa trổ lên rồi trổ đồng đồng và cuối cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín ghế đem liềm ra gặt vì mùa đã đến. Thấy quyền năng lòng thương xót Chúa chưa? Ông thức hay ngủ, không cần biết, ông không biết là làm chuyện gì, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là một ngày nào đó ông thấy cây lúa nó trổ bông lớn lên, giống như là hạt cải gieo đất xuống đất là hạt giống nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng gieo rồi nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cành lá sum sưa đến nỗi mà chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Đối với bản thân tôi thì tôi cảm nghiệm được cái này, xin chia sẻ thực với anh chị em. Đối với tôi, hạt giống đó là hạt giống lòng Chúa thương xót. Anh chị em cứ đi gieo đi. Đây là những hạt giống lòng thương xót Chúa để cái máy này. Cái máy này là máy trước. Hồi 13 tháng 12, từ bên Úc. Thế 13 tháng Giêng năm 2020, một tháng gieo bên đó. Tôi về bên đây, mưa hay nắng tôi nào biết. Thức hay ngủ tôi nào biết. Vậy mà bây giờ, nhiều người bên Úc, họ đã biết đến lòng Chúa thương xót. Nhiều người ngoài đạo đã bỏ Chúa đã quay trở về. Nhiều người chưa biết lòng thương xót Chúa bây giờ đã biết. Nhiều người chưa biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa bây giờ đã cầu nguyện. Nhiều người bị Covid được ơn chữa lành. Nhiều người bị những căn bệnh nan y được gặp thầy gặp thuốc. Anh chị em nghĩ sao? Có phải công linh của tôi không? Tôi chỉ gieo xong tôi đi về Việt Nam tôi biết gì? Bên Úc xảy ra chuyện gì? Thế không ạ? Chỉ biết là may mà về nhanh chứ mà về chậm tháng nữa là coi như bây giờ vẫn còn chết cứng bên Úc. Nhiều người tôi gặp bên Úc bây giờ vẫn chưa về được. Cha ơi cha, bên này còn khổ á cha, còn có mấy trăm tỷ Việt Nam nhiều con không rút ra được. Bên Úc còn không về được, cũng cứ nằm ngân hàng. Bên đây thì không có tiền, mà Việt Nam thì quá dài tiền, cả mấy trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không về mà rút ra được. Chị em thấy không? Bàn tay của Chúa chứ. Rồi Chúa, tôi dự định là đi sang bên Âu Châu rồi sang Mỹ, giao hoạt giống tiếp. Mà Covid bảo thôi, ở nhà, để cho cô tính. Ở nhà cô kìm tới gần 2 năm, mà vẫn ở trong căn phòng mấy mét vuông thôi. Vẫn gieo hạt mỗi ngày, 4 hạt, hạt giống lời Chúa, tiếng Anh, tiếng Việt, hạt giống chuyện đạo, chuyện đời là hạnh các thánh, hạt giống là sống đúng, sống đẹp, tức là thực hành lòng thương xót, sống như thế nào. Sống lòng thương xót Chúa. Cứ gieo xong rồi đi ngủ. Mà có những đêm mà 2-3 giờ sáng mới ngủ, nói gì nói. Rồi 6 giờ dậy lễ lại. Vậy thôi. Để tới bây giờ, biết bao nhiêu người được biết lòng thương xót Chúa, biết bao nhiêu nước, biết bao nhiêu người, rồi nhiều người được ơn hoán cải, được ơn chữa lành, được ơn nhận biết Chúa, những người ngoại đạo bây giờ mới biết, rồi tiếp tục họ lại cầm cái máy này, cầm cái máy này làm hết rồi, bây giờ tới máy thứ hai, mới rượm Tết đến giờ, bây giờ cũng hết luôn. Lại có nhiều cha hỏi, cha Long ơi, tôi đang ở ngoài mình, vùng sâu vùng xa, làm ơn gửi cho tôi mấy trăm máy. Còn bây giờ con chưa kịp làm, không làm kịp nữa, Covid nó đến làm, rồi mấy anh em phục vụ thì giờ bị kẹt không làm được. Thì cứ chờ đi. Thế thì thưa anh chị em, chúng tôi gieo hạt giống lòng thương xót Chúa. Và đúng là hạt giống lòng Chúa thương xót. Phải được tưới bằng mồ hôi, bằng những hy sinh, bằng những đau khổ. Đau khổ, hy sinh, vất vả, có khi là hiểu lầm, có khi là bị nói xấu, có khi là bị lạm dụng, có khi là bị gì gì đú, mọi thứ. Nó là phân bón, là nước để mà tưới cho hạt giống được lớn lên. Nó lớn như thế nào? Bao giờ? Đừng thắc mắc, đừng hỏi. Việc đó là việc của Chúa. Cho nên, hạt giống là ốc đảo lòng thương xót Chúa, tôi đã gieo. Bao giờ nó lớn lên? Lớn như thế nào? Chuyện đó của Chúa. Tôi có quyền vẽ ra một ốc đảo lòng thương xót Chúa thật đẹp, thật ý nghĩa, thật lợi ích linh hồn lẫn thể xác cho người công giáo cũng như người ngoài công giáo. Một ốc đảo thương xót Chúa khép kín từ lúc con người đến lúc con người ra về, đến lúc chết, đến lúc mà hỏa táng cho cốt gửi ở đó. Mọi cái đồ ăn, thức uống, rồi bệnh xá, rồi chỗ cho người già, chỗ cho người khuyết tật, chỗ cho trẻ em mồ côi, chỗ cho các cha già hữu, đầy đủ hết. Có người nói cha làm hoành tráng như thế này thì cha chết cũng chẳng bao giờ làm xong. Bảo tôi đâu có làm, Chúa làm. Ý, bao giờ Chúa làm? Hỏi Chúa hỏi tôi. Làm như thế nào? Hỏi Chúa hỏi tôi. Ở đâu? Cái đó hỏi tôi không biết. Tôi tin chắc chắn rằng hạt giống là ốc đảo lòng thương xót Chúa mình gieo, với tất cả những hy sinh của anh chị em, những đau khổ mồ hôi nước mắt của anh chị em, nó sẽ lớn lên và người muôn nơi sẽ đến để chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cả họ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Tôi nhớ cái đây hơn 10 năm, biết đến lòng Chúa thương xót, ở Việt Nam được bao nhiêu người biết, ở thế giới bao nhiêu người biết. Ấy vậy mà bây giờ đi đến đâu cũng nghe nói đến lòng Chúa thương xót. Ai làm được chuyện đó nếu không phải là Chúa? Chúa làm như thế nào? Ai mà biết được? Nhưng mà chắc chắn nếu mình muốn cộng tác vào thì phải chấp nhận là mồ hôi, nước mắt, đau khổ và hy sinh. Đừng bao giờ bạn muốn mọi cái nó có sẵn. Đừng bao giờ. Những phương tiện Chúa trao cho cái gì thì làm cái đó, không đòi hỏi. Chúa nói rằng đi chỉ có một đựng hai áo, phải không? Không bao bị giày dép gì cả, phải không? Không lương thực gì cả, một cái gậy với một đôi dép để chống lên đường thôi. Bạn dám lên đường thì Chúa dám nuôi. Bạn đi đến đâu Chúa đi với đó, đến đó. Bạn sống như thế nào thì Chúa sẽ giúp cho bạn sống như thế đó. Bạn phải tin như vậy và tôi tin chắc chắn điều đó. Vì thế mà làm cho tới bây giờ hơn 10 năm, bao nhiêu người được biết đến lòng Chúa thương xót, bao nhiêu cộng đoàn ở cái giáo xứ được thành lập trong hạt, trong giáo phận, ở nước trong cũng như nước ngoài. Ai làm? Chúa làm. Tôi không làm được cái gì hết. Tôi chỉ là người thợ gieo hạt giống lòng Chúa thương xót. Ngày nào cũng cắm cụi mà gieo, ngày nào anh em cũng thi nhau mà gieo. Rồi thôi, nghỉ nha. Đọc kinh nha, cầu nguyện nha, rồi. Vậy nha, vậy, amen, tắt đèn đi, ngủ, rồi Chúa làm phần còn lại. Chứ để đó tao, tụi mày đụng vô là rách việc ra. Nhiều khi chúng ta làm rách việc ra, vì mình xen vào theo cách của mình, theo suy nghĩ của mình, theo tính toán của mình, mà bảo rằng đó mới là có lợi, đúng, lợi thì có lợi mà, răng không còn là con à. Lợi với trả lợi. Nhưng mà Chúa làm thì nó kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Như hồi tôi về nhà bè chẳng hạn, hạt giống nó có bao nhiêu? 3 người, 5 người mình còn nhớ chứ. Xung quanh không có một người nào biết đến Chúa chứ đừng nói nghe lòng Chúa thương xót là cái gì. Ấy vậy mà khi mà rời, những người xung quanh biết lòng Chúa thương xót không? chính quyền cũng biết, dân thường ở đó cũng biết, dân địa phương cũng biết, và các nơi khác đều biết đến lòng thương xót của Chúa. Vậy được rồi. Chứ bảo xong rồi Long, đi, đi cho khác coi. Thôi để lại cho người khác. Người khác đến, tưởng tiếp tục dọn sạch. Kệ Chúa, con không có biết, chuyện của Chúa là chuyện của con. Chứ bảo con đi thì con đi. Nhiều Chúa bảo ngồi yên đây, ngồi yên đó mà gieo. Chúa làm cho lớn biết bao nhiêu. Chúa bảo cha review vui cha tới 100,000+ và tôi cũng chẳng quan tâm bao nhiêu. Tôi chỉ biết tôi gieo thôi, còn Chúa cho bao nhiêu người đến, dù có 100,000, dù có 500,000, dù có cả 1,000,000 người nữa, thì đó là việc của Chúa. Và mỗi người khi mà lãnh nhận cái đó lại tiếp tục trở thành những người đi gieo. Cứ như thế thì nó sang hạt giống không sinh sôi nảy nở được. Và việc của Chúa làm không tuyệt vời được. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu cho nhau được luôn vững tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Cứ gieo, thức hay ngủ không cần biết, mưa hay nắng không cần biết. Chúa cần là dám gieo, dám tin rằng những hạt giống này một ngày nào đó sẽ đơm bông kết trái. Như thế nào, lúc nào, ở đâu, vậy Chúa còn tín thác vào Chúa, còn không thắc mắc. Nhưng mà con tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa sẽ làm gấp ngàn lần con dám cầu xin hay nghĩ tới.
Này lễ giới trẻ, mời hai bạn trẻ lên đây. Bạn thấy hai người này có bà con với nhau không? Có không? Đứa nào là chị, đứa nào là em, con mấy tuổi?
Dạ, con tên là Maria Trần Hải Châu. Con năm nay 18 tuổi.
Trần Hải Thông. Hải Châu 18 tuổi, còn con?
Con tên là Maria Phùng Ngô Trúc Phương. Năm nay con 15 tuổi.
Rồi, đứa 18, đứa 15, hai đứa có bà con với nhau không?
Dạ, mẹ con với lại mẹ em là hai chị em ruột.
Rồi, mẹ con với mẹ em là hai chị em ruột, còn chúng con là?
Hai chị em.
Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Chị nói trước hay em nói trước?
Con nói trước. Dạ, thưa cha là... Dạ thưa cha là nhờ Chúa ban ơn cho gia đình con, nên gia đình con mới được bình an, gia đình con hạnh phúc, không có sóng gió.
Hallelujah! Các bạn hay có cái quan niệm là chắc phải này nó bị bại liệt thì nó đi lại được, chắc con này nó phải ung thư nó đi lại được, thì hôm nay cha mới mời nó lên. Không thưa anh chị em, cái mà các bạn ngày hôm nay đang cần đó là gia đình được bình an, không sóng gió. Ở đây có những gia đình nào mà dám nói rằng mình bình an không sóng gió không? Hiếm lắm. Gia đình nào cũng sóng cũng gió ào ào, không sóng to thì sóng bé. Mà một người bạn 18 tuổi lên đây mà tạ ơn Chúa vì gia đình con được bình an mà không có sóng gió, mà làm sao con biết đến lòng Chúa thương xót, hôm nay con đến đây con làm chứng.
Dạ thưa cha, là tại vì 2 năm trước á, mẹ con lúc mà giáo điểm tin mừng mới được xây dựng là mẹ con tới đây để đi lòng Chúa thương xót, và sau đó là về nhà loan báo cho mọi người với lại kể cho con nghe, thế là bữa nay con theo mẹ tới đây.
Hallelujah! Đấy, cứ cái cây lòng thương xót thì lại trổ sinh trái lòng thương xót. Còn con?
Thưa cha là Chúa ban ơn cho con vượt qua nhiều kỳ thi học sinh giỏi ở trường. Có nhiều cái mà con nghĩ là con không vượt qua được, như kiểu là những kỳ thi lớn. Tại vì những kỳ thi đó là có quá nhiều người giỏi mà con chỉ là ở nông thôn thôi, mà con vượt qua được và đạt những giải cao.
Hallelujah! Con ở nông thôn là con ở đâu?
Dạ, con ở Bình Phước ạ.
Tỉnh Bình Phước hả? Vùng với đất đỏ đó phải không?
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người bạn 15 tuổi mà đạt được những danh hiệu giỏi, mặc dù mình chỉ là một người miền quê tỉnh Bình Phước, có cái mình nghĩ rằng mình không thể làm được, nhưng mình lại làm được hơn cả mình mong ước. Và bạn ấy xác nhận rằng nếu mà không có Chúa thì con không thể làm được như vậy. Làm sao mà con biết lòng Chúa thương xót mà từ Bình Phước con lặn lội đến đây con làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, là mẹ con cũng như mẹ chị đã có đến đây rồi, nên là mẹ con hôm nay con theo mẹ đến đây, con đến đây lần thứ hai rồi. Là lần nào con đến thì con cũng xin ơn được, là lần này con cũng theo mẹ đến.
Rồi, cha gửi tặng cho hai con có coi đá banh không?
Dạ không ạ.
Rồi, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, là con tiếp tục làm người đi gieo cái hạt giống lòng thương xót Chúa này đến cho những người bạn của con, những người bạn học giỏi mà không biết Chúa. Con giỏi mà cái giỏi của con là cái giỏi con biết Chúa, khác nhau là như vậy. Những người khác họ cho rằng là do cái đầu của họ, do khả năng của họ, mà họ đâu biết rằng Chúa chỉ cho một cơn gió thôi, chấn thương sọ não, hoặc là một cơn gió tai biến Sikawe, con còn làm được gì nữa không? Không. Mà họ không biết chuyện đó đâu. Con có coi bóng đá không?
Dạ không ạ.
Rồi không luôn. Đây cho tặng con tiếp tục là một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót và hai con, hai cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con tiếp tục ra đi đem hạt giống lòng Chúa thương xót đến, để nó được lớn lên và chim trời đến nương ẩn nơi đó. Các bạn trẻ của con đến gặp gỡ chúng con, gặp gỡ được lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho chúng con. Alleluia. Rồi, mời con. Con người gì?
Con là Maria Cao Thị Huyền Trang.
Nói to lên, con là tên là gì?
Cao Thị Huyền Trang.
Huyền Trân. Huyền Trang. Huyền Trang bao nhiêu tuổi?
Con 18 tuổi ạ.
Rồi, một nãy một bạn 15, một bạn 18 thì con cũng 18 tuổi. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết coi con đã được ơn gì của Chúa.
Con thưa cha là con được ơn Chúa chữa lành khỏi bệnh bíu cổ.
Khỏi bệnh bíu cổ, và bị bíu cổ vì con nói bé hay là vì con hết rồi con mới nói được?
Thưa cha, là đây là lần đầu tiên con đến đây.
Rồi con được Chúa chữa lành như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe.
Thưa cha, là đợt con mổ cổ xong là bác sĩ có bảo là phải trị hóa chất, nhưng mà mẹ con giấu con là không cho con biết. Nhưng chỉ một khoảng tháng sau ấy là đi khám lại thì mẹ con cũng nhắn tin là cho cha là cầu nguyện cho con, xin cho con được khỏi bệnh. Nhưng một tháng sau thì con đi khám lại á, thì bác sĩ bảo là không phải chịu hóa chất nữa, mà bây giờ chỉ uống iốt thôi ạ. Con chị sợ chị đấy là 3 lần là con khỏi ạ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Con ở đâu?
Con ở ngoài miền Bắc ạ. Con ở miền Bắc ạ.
Miền Bắc ở tỉnh nào?
Hải Dương ạ.
Ở Hải Dương. Đây cho tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đem cái máy này về tiếp tục làm cho hạt giống lòng Chúa thương xót được lan tràn ở Hải Dương miền Bắc của con. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời bạn, hai bạn. Hai bạn có đi chung với nhau không? Rồi con lên trước.
Cha, là con tên là Teresa Trần Thị Tú Anh. Năm nay con 22 tuổi, tính từ giáo xứ Thanh Đa của thành phố Hồ Chí Minh.
Rồi con 22 tuổi đến từ Thanh Đa ở Sài Gòn. Rồi con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con có ba ơn. Là năm 2014 mẹ con có bị bệnh u tử cung. Đó là lần mổ thứ ba của mẹ con. Cái sáng ngày hôm đó mẹ con nhập viện lúc 4 giờ, bác sĩ kêu là phải mổ gấp. Cái lúc đó buổi đầu giờ chiều cái đến ca mổ, trước lúc đó là mẹ con có nhắn tin cho cha. Mẹ con cầu nguyện xong rồi cha mới nhắn tin lại kêu là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho mẹ con. Cái xong mà chiều lúc mà mẹ con vừa lên là phải kiểm tra lại, xong rồi lúc đó mới vô ca mổ. Cái xong bác sĩ nói là ủi chị cái đâu có bị gì đâu mà chị lên đây mổ. Cái bác sĩ hẹn là tuần sau mới quay lại kiểm tra, và lúc đó hết bị u.
Hallelujah. Bạn cầm cái lên. Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất. Và ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là năm ngoái con bị bệnh lao phổi. Bệnh của con là phải uống thuốc 6 tháng thì mới hết. Khi con uống thuốc 2 tháng, nhưng mà bình thường người ta uống thuốc 2 tháng là người ta hết bệnh rồi. Còn con uống thuốc 2 tháng vẫn chưa hết bệnh. Đến tháng thứ 5 bác sĩ mới nói là nếu như mà hết tháng này mà không hết bệnh nữa là phải điều trị lại từ đầu, là bệnh theo quá trình tái phát. Cái con cũng sợ lắm, mà trong thời gian con bị bệnh đó là tuần nào con cũng đi đến cha đặt tay cho ôm con vô lòng. Cái đến trước khi ngày xét nghiệm cuối cùng của cuối tháng 5, cái con cũng đi đến nhà thờ cha cũng ôm con vô lòng. Chắc lúc đó con mới nghĩ là chắc là Chúa sẽ không bỏ rơi con. Cái cuối cùng là con cũng hết bị bệnh lao phổi luôn.
Hallelujah. Rồi, ơn thứ ba con.
Dạ, là mấy tuần trước là con đi phỏng vấn để con đi xin việc. Con thích vô ngân hàng kia lắm, nhưng mà cuối cùng Chúa không cho con vô ngân hàng đó, nhưng Chúa lại chọn cho con một ngân hàng khác. Có lẽ đây là ý Chúa chọn nên con cũng thích công việc này luôn. Công việc, tại vì hai ngân hàng nó khác nhau, mà có lẽ ngân hàng này sẽ không tốt hơn, nhưng mà cái vị trí của cái ngân hàng này vẫn tốt hơn cái vị trí bên kia. Chắc có lẽ bên kia sẽ làm cực hơn bên này.
Hallelujah. Thưa các bạn, có những người trẻ ngày hôm nay họ nhận được ơn của Chúa và mạnh dạn đứng lên để loan truyền cho mọi người biết bằng cách làm chứng. Đấy là cách mà chúng ta đang gieo vãi những hạt giống, và những hạt giống ấy gieo vào trong lòng các bạn, những người nghe, những người theo dõi trực tiếp trên Facebook. Bây giờ trên Facebook tinthac.net, hoặc những người bạn coi lại trong YouTube Giáo Điểm Tin Mừng, hoặc là trên trang web tinthac.net. Tất cả những hạt giống ấy, người trẻ ngày hôm nay đang gieo vãi bằng lời chứng của mình. Lời chứng thật, người thật, việc thật. Xin Chúa chúc lành cho con. Để con gửi cho mẹ con cái cây quạt Giáo Điểm Tin Mừng, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Để con đi đem hạt giống ấy đến cho những bạn trẻ khác. Rồi, mời bạn.
Ngày hư cha, con tên Khanh, con ở giáo xứ Thủ Đức. Con hiện tại đang học giáo lý tinh tòng và giáo lý hôn nhân tại giáo xứ Thủ Đức.
Con là người giữ tòng, tức là con chưa có đạo. Con năm nay bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ, nay con 27 tuổi, hiện tại con đang ở nhà.
Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con bị viêm xoang đây là trên 12 năm mà cha, ngày nào con cũng phải uống thuốc hết. Nhưng mà tới khi mẹ con xuống đây lần đầu và lần thứ hai mẹ con dắt xuống thì là nay con đã hết thuốc, hết uống thuốc nết này khoảng 4-5 tháng nay là con không phải uống thuốc viêm xoang nữa. Dạ, và ơn thứ hai.
Hallelujah. Con bị viêm xoang như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, trên 12 năm rồi cha, và ngày nào con cũng phải uống thuốc. Dạ, sáng ngủ dậy lúc trước con ngủ dậy là ăn con mới uống thuốc, bây giờ không ngủ dậy là không cần ăn con phải uống thuốc rồi. Cho nên uống thuốc giết con lần thuốc luôn.
Con bây giờ là không cần thuốc nữa và con đã được khỏi sau khi đến đây mẹ con dắt đến. Là ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con trai của con, cái đầu dương vật nó bị sưng hoài à, mà con không biết sao hết, thì cứ bị rồi hết. Cái khuya đó là con của con nó cứ đau riết, thì con mới lần chuỗi ngân coi, con mới cầu xin, thì con cũng kêu con là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, thì con vẫn đọc. Thì con uống đọc xong rồi cứ hơi con ngủ nha mẹ. Thì con hỏi con đỡ chưa, con đỡ rồi, tới sáng con chở con đi khám thì bác sĩ nói là không bị sao hết, chỉ bị hơi bị nhiễm trùng sơ thôi à.
Hallelujah. Rồi mà sao mà con quyết định con học đạo để con sắp sửa được rửa tội trở thành người con của Chúa?
Thật sự là con muốn theo Chúa rất là lâu rồi, nhưng mà tự vì gia đình nhà con cũng bị rối đạo, cho nên là cuộc sống rồi này kia thì đâm ra tụi con không học được, nên con quyết tâm nên để con đi học giáo lý để con được vô đạo.
Vâng, thưa anh chị em, có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đang bị rối vì nhiều lý do, cho nên là đây là một trong những người có quyết định dứt khoát là mình rối là do mình cột, thì phải tự mình gỡ cái rối đó ra. Rối là vì có khi hai người khác đạo mà không xin phép chuẩn, cứ sống với nhau như vợ chồng. Nếu mình khác đạo thì các bạn cứ xin phép chuẩn để đạo ai người đấy giữ, để các bạn không bị rối về phía người công giáo. Còn nếu mà các bạn đã bị rối vì sống với nhau như vợ chồng thì các bạn có hai chuyện. Một là xin gặp cha sở để xin chuẩn hôn phối là đạo ai người đấy giữ. Hai là quyết định quay trở về làm con của Chúa như bạn này, sau khi học đạo rửa tội rồi được hợp thức hóa hôn phối, để các bạn làm cho cái cây lòng thương xót nó không bị thui chột đi. Vì những cái rối đó nó làm cho không thể sinh hoa kết trái được, như là những cái con sâu nó làm cho cây bị thui chột. Vậy thì khi gieo trồng đó chúng ta phải dứt bỏ những cái đó đi. Đây là một trong những cách mà những người bạn trẻ ngày hôm nay hay vướng mắc vào. Mình rối là do mình tự mình cột thì cũng tự mình gỡ ra. Cha chúc mừng con sắp được làm con của Chúa. Ngày con rửa tội cha không biết là ngày nào, cha gửi tặng con trước cuối tháng này hả?
Dạ, cuối tháng này con rửa tội.
Đây đại diện cho cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót xin gửi tặng con món quà là ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Chúc mừng con được làm con của Chúa. Và đây là cái máy 365 bài giảng để con tiếp tục nghe. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để con đọc biết cách lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là cây quạt Giáo Điểm Tin Mừng. Nhờ mẹ đến với Chúa, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời mời con.
Con xin chào cộng đoàn, con xin chào cha, tên con.
Này Chúa gửi đến cho các bạn trẻ, chúng ta toàn là những người trẻ, mà những lời chứng của những người trẻ làm cho bầu khí lễ trẻ mình nó vui đưa lên. Một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn những người trẻ mạnh dạn lên để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay.
Dạ, tên con là Anna Trần Thị Nhung ạ, con ở giáo xứ Đông Quang, giáo phận Thanh Hóa ạ. Dạ, hôm nay con vào đây để làm chứng cho Chúa là con được ba ơn ạ, con được rất nhiều ơn, nhưng con nêu ba đơn chính ạ. Ơn đầu tiên của con là chị con bị viêm thủy được một năm nay rồi ạ. Lên bác sĩ kêu con vào nói rõ với con là cả thế giới không có thuốc gì để điều trị ạ. Và mọi lần chị đều đòi đi bệnh viện, nhưng mà như lần này chị phát bệnh lên gần được một tuần rồi. Chị cứ đòi đi bệnh viện nhưng mà con quyết tâm là con không cho chị đi viện. Con cho chị vào lòng Chúa thương xót, nhưng mà chị con vẫn cứng đầu, chị con không vào. Thì vì công việc của con nên con phải sắp xếp, thì ngày hôm kia là con chưa về, đang trên đường đi công việc thì ở nhà anh rể con điện cho con là chị con cứ đòi lên bệnh viện vì không thể chịu được, vì bác sĩ đã nói với con là căn bệnh này rất là nguy hiểm, nếu mỗi lần mà phát bệnh lên mà không cấp cứu kịp thời là chị con sẽ chết. Nhưng mà con trả lời với anh rể con là em nhất quyết không cho chị đi viện, chết em chịu trách nhiệm với anh, em nhất định cho chị vào lòng Chúa thương xót. Và trên đường con đi về thì con gặp xe là anh rể là chuẩn bị đồ đạc cho chị con lên viện rồi, vì chị con đau không thể chịu được, mỗi lần đau như thế là lên bệnh viện là phải thở oxy rồi cấp cứu rồi các loại thuốc vào người, nhưng mà con quyết tâm không cho đi, con biểu chết là con chịu trách nhiệm, nên là con đưa chị đi nhưng mà chị con vẫn cứng lòng. Con khuyên bảo chị rất nhiều nên là chị đã đồng ý đi với con. Nhưng mọi khi ở nhà hay ở bệnh viện chị đau chỉ ngồi được 5 đến 10 phút là nhiều thôi. Nhưng mà như con quyết tâm con đi thì từ hôm kia đến giờ là chị phải ngồi xe quá lâu. Rồi tiếp tục lên máy bay là máy bay về bị hoãn chuyến bay là mất 3 tiếng. Tiếp tục ngồi máy bay rồi ngồi xe từ sân bay về đây nhưng mà chị con vẫn ngồi được. Tiếp tục đến hôm nay ở giáo điểm tin mừng này chị con ngồi cả ngày để cầu nguyện cùng Chúa mà không bị đau, không bị phát thêm nặng thêm như ở bệnh viện ạ. Nhưng
Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là cách đây hơn một năm vào ngày 21 tháng 5 là con phát hiện chồng con ngoại tình. Mọi thứ xung quanh con đều sụp đổ, nhưng mà vì lòng tự trọng của con cao nên là con quyết định giấu mọi người. Con im lặng và con chấp nhận tha thứ cho chồng con để vợ chồng con tiếp tục đi làm, nhưng mà mọi điều đều không đơn giản như con nghĩ. Về là mọi thứ nó tưởng tượng ở trong đầu con ra thì vợ chồng con đánh nhau cãi nhau rất nhiều, rồi đến cuối cùng con quyết định vào cha để tìm một lối thoát hát. Vì là con không còn quyết định nào nữa nên con quyết định bay, chồng con không đồng ý nhưng con quyết định bay vào cha luôn. Thì con vào ngày hôm trước thì 2 ngày sau là chồng con theo con vào luôn. Thì vào đây thì con được cha khuyên nhủ, rồi là cha tác hợp lại cho hai vợ chồng con về. Thì từ khi đó về là con dần dần là con sự báo dung của con rất lớn, con không hề nhắc đến mà chuyện chồng con phản bội con nữa, để tạo cho chồng con một sự tự tin để sống tiếp với gia đình ạ.
Hallelujah. Vậy cơn này là rất lớn đấy thưa các bạn, vì đây là một trong những gia đình trẻ mà nhiều gia đình trẻ ngày hôm nay đang bị rạn nứt và đổ vỡ. Tới hơn 50% đã ra tòa ly dị vì cái chuyện có người thứ ba xen vào, hoặc là phía người chồng hoặc là phía người vợ. Mà trong lúc bế tắc nhất, lúc cùng cận nhất thì chỉ không nghĩ đến chuyện là ký đơn ly dị, đã sắp sửa quyết định đó và bay vào đây và gặp chúng tôi, đã cầu nguyện. 2 ngày sau thì người chồng bay vào và hai vợ chồng đã đến trước đài lòng Chúa thương xót và nói lên lời tha thứ, nói lên lời yêu thương, nói lên lời gắn bó lại với nhau. Và hôm nay chị mạnh dạn quyết định lên đây để làm chứng, như một lời nhắc nhở những bạn trẻ khác đang sống trong các gia đình. Chúng ta rạn nứt, chúng ta đổ vỡ, nhưng nếu một người còn cương quyết gắn bó với Chúa thì Chúa cũng sẽ tác hợp trở lại cho hai người gắn bó lại với nhau. Hallelujah. Ơn thứ ba con.
Ơn thứ ba là con xin nói về gia đình con, là cách đây vào Tết năm kia cả gia đình con là ông bà ngoại rồi nhà con có 6 anh chị em ạ, thì tất cả đều quyết định không ăn Tết ở quê mà vào trong lòng thương xót của Chúa để ăn Tết cùng cha. Thì bình như trước đây thì cháu con là bị viêm cầu thận, với một đứa cháu là bị vàng da nhân, là hay bị co quắp các thứ, liên tục lên cơn bệnh trạng cứ vài ngày về rồi lại lên tiếp. Nhưng mà gia đình con tất cả đều quyết định là vào trong cha ăn Tết, thì từ cái đó về là các cháu cũng bị phát bệnh lên nữa.
Hallelujah. Trời gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng, con về con tặng cho anh ấy nha. Rồi, đây là tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con về con gieo rắc lòng thương xót Chúa đến cho những người khác. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Rồi, gửi tặng cho con. Rồi, còn một ơn nữa.
Con còn một ơn nữa là vì đặc thù chồng con là ngoại đạo ạ. Nhưng mà vì đặc thù công việc thì con không thể cầu nguyện mỗi ngày vào đúng 3 giờ giống như các người. Nhưng mà con mỗi khi gặp khó khăn hay bất cứ thứ gì thì con đều chạy đến bàn thờ. Con xin lòng thương xót Chúa giúp con. Cho nên trong 7 năm trời chồng con không bao giờ có dấu hiệu là không theo đạo hay là phản đạo hay là cản trở vợ con bất cứ thứ gì ạ. Ở trong một khu làng đấy thì có rất nhiều người theo người ngoại đạo theo đạo giống như chồng con, nhưng mà tất cả đều không được hoàn hảo giống như chồng con ạ. Chồng con là một điểm từ khi lấy con đến bây giờ. Tiếp tục con cầu nguyện Chúa là để cho gia đình chồng con không cản trở gì, nên là bố mẹ chồng con hoàn toàn nhất trí cho gia đình con theo đạo ạ, không một vấn đề cản trở gì vậy.
Chồng con cũng theo đạo.
Vâng, chồng con theo đạo ạ.
Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Mày bé, ôm con đó lên đi con. Đây. Ôm cái đó con đó lên đây. Thưa anh chị em, có những gia đình mà người chồng hoặc người vợ theo đạo nhưng mà bị gia đình cản phá, hoặc là chỉ theo đạo theo nghĩa là lấy được vợ tôi thôi nhà thờ, lấy được chồng con cũng không còn đi theo nữa. Mà một lời chứng vừa rồi cho chúng ta thấy những hạt giống đã bám chắc vào lòng thương xót Chúa được trổ sinh như vậy. Bé tên gì con?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Madalena Nguyễn Thị Như Hương.
Như Hương mấy tuổi, học lớp mấy?
Dạ thưa cha, con 10 tuổi, con học lớp 4.
Rồi, hôm nay con ôm cái gì lên đây làm gì đây?
Dạ thưa cha, con ôm heo đất lên con đưa cha làm bác ái, do có nhiều người còn khổ hơn con nữa.
Đấy, cái hoa trái nó trổ sinh những cái hoa thơm trái ngọt như vậy đó thưa anh chị em. Đứa bé là 10 tuổi, biết chia sẻ cho người khác, tặng cho cha con heo đất vì còn nhiều bạn khổ hơn con nữa. Rồi con được ơn gì của Chúa? Anh chị em thấy đây là cái ơn chưa? Đây là cái ơn chưa? Đây là cái ơn quá lớn. Còn đứa bé 10 tuổi mà nó còn biết chia sẻ cho người khác. Có những người tới 100 tuổi mà vẫn chưa biết chia sẻ cho người nào. Chết rồi mà vẫn còn nằm mà không nhắm mắt xuôi tay. Nhắm mắt mà không xuôi tay. Tay cứ giơ lên như thế này. Mà quay vào tường mà cứ giơ tay như thế này. Người ta kéo xuống lại giơ tay lên. Kéo xuống lại giơ tay lên như thế này. Mắt nhắm mà không có xuôi tay. Cứ như vậy. Cứ bóp lại giơ lên như thế này. Người ta bảo tại sao như vậy, mới đục cái tường nó ra. Trong đó là kho tiền vàng bạc đô la người giấu ở trong đó. Chết mà không có nhắm mắt xuôi tay vì cứ trợn trừng như thế này. Cứ trợn trừng như thế này. Đứa bé nó 10 tuổi mà nó còn biết nhắm mắt xuôi tay, mới biết chia sẻ cho người khác. Còn có những người đến cả 100 tuổi mà nhắm mắt vẫn không xuôi tay vì tiền của còn nặng quá, không dám chia cho ai cả. Rồi, bà này là bà gì của con?
Dạ thưa cha, đây là bà nội của con.
Rồi, bà nội con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con năm 2015 con bị cuộc sống đeo rất nặng lắm cha. Con đi được cùng hết mà cũng hết, ở Chợ Rẫy cũng hết. Mà ở bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai cũng hết, đi cùng hết cái Sài Gòn luôn mà cũng hết cha. Rồi cũng đi cùng hết, cũng hết lên. Con cũng có mời tín cha, con ai bán gì con cũng mua hết, uống hết mình, đâu có bớt đâu.
Rồi cuối cùng là sao?
Dạ cuối cùng vậy là coi như con năm 2016, coi như năm ngày một tháng 1 năm 2016 chạy về. Rồi con em dâu con nó chết đó, là vấp chị Lê hả cha. Cái chị cho con, chị chuyển cho con một bài giảng với một cái máy. Con về con cứ nằm con cầu nguyện không vậy cha. Mà từ từ nó bớt vậy, con vô đây. Vô đây rồi cái con vô cái coi như cha gõ xuống nhà chú tròn ngủ á cha. Vậy là coi như từ từ nó bớt. Vậy là nó bớt nửa hai năm 2016 ấy. Là con cái thằng nó bị ung thư. nó tiến đường ruột mà coi như nó bị dì xạ rồi, mà coi như nó cứ mỗi lần xạ vậy là nó chết luôn á. Mà coi như cứ mỗi lần xạ vậy là con mượn người nhắn tin cho vợ vô là nó bất liền, chiều đấy 1 giờ chiều là nó bất liền. Vậy là con thấy Chúa coi như là cảm động luôn, coi như chưa thấy ai như vậy hết á cha. Coi như nhờ ơn Chúa mà cái thằng này nó cũng bớt, mà con cũng được nhiều ơn cha. Để rồi cuối năm 2017 đây cha, con cởi xe đạp đi sao đâu ra lại, nó đâu ra lại vậy. Rồi con cũng nhờ ơn Chúa cho con giờ nó cũng dám từ từ cha.
Là bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 71 cha.
71 tuổi vẫn còn cưỡi xe đạp được. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho bé cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha con nha. Rồi.
Cảm ơn cha.
Rồi đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu nha.
Con cảm ơn cha.
Đây là cái quạt giáo điển tin mừng nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi đây là chuỗi lòng thương xót nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi con đi về nha.
Dạ.
Không cảm ơn nữa. Rồi xin chúc cho lành cho hai bà cháu nha. Rồi, hai bà cháu đi về. Rồi, xin mời. Mời bé lên đây con. Đứng đây, đứng trên này. Con tên gì?
Con tên Nguyễn Huyền Trang.
Huyền Trang mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Học lớp?
Con học lớp 3.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con Maria Nguyễn Thị Biển ạ. Con 37 tuổi, con ở giáo phận Bắc Ninh ở ngoài Bắc ạ. Con được 4 ơn.
Vẫn ta thời ơn mới nhất thôi. Rồi ơn mới nhất là ơn gì?
Dạ ơn mới nhất là ơn ngày 6 tháng 4 năm 2018 ạ. Con bị ba đốt sống cổ, bị thoái hóa và bị chèn dây thần kinh ở tay này, liên quan đến ảnh hưởng đến chỗ tim và lên đầu ạ. Máu nó không lưu thông lên não nên là ngày nào con cũng phải uống thuốc ạ. Đêm con không ngủ được, một đêm con chỉ ngủ được độ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thôi. Nên là con đi chữa cả 10 năm nay rồi cha, mà không có khỏi. Khi con vào đây, gần lúc con vào đây là con rất chi là đau, con đau lắm. Nhưng mà lúc đó con nghĩ là con không đi bệnh viện nữa. Con bảo con nói với mẹ con là con đi vào đây để con xin cha cất hết bệnh tật đi cho con chỉ đi về người không thôi, còn bệnh con mang vào đấy cho cha để Chúa cất hết đi, chứ con chỉ không.
Cảm ơn cô nhiều nha. Ai cũng đem vào đây, con nhất định là con đem vào đây là bệnh con gửi lại cho cha, rồi con nhất định con về người không. Rồi cuối cùng sao, có mang cái gì đi về hay không?
Dạ thế là khi mà con được cha đặt tay, cha ôm vào con mà nằm, tự dưng lúc đó nó như là một phép lạ ấy, con người con cứ như là bạc hà, nó cứ bay, con cảm giác lúc đó con vô cùng là xúc động và con được ơn chữa lành ngay ạ cha. Từ lúc đó về là con không phải uống thuốc mà con khỏi. Cái tay này trước là con không cầm được cái gì, độ 5 phút là con cũng mỏi. Nhưng bây giờ con cảm thấy bình thường và khỏe hẳn người cha. Và một...
Hallelujah! Hallelujah!
Con được một ơn lớn nhất là con rất chi là vui, con lấy chồng bên đời. Con lấy được 16 năm, con lấy được 16 năm nay. Chồng con mỗi một mùa World Cup này về, con buồn lắm. Gia đình con lục đục vì cháu con khá đá banh. Năm nào cũng phá hậu con. Con buồn. Con không biết làm thế nào. Nhưng mà khi con vào đây thì con cầu nguyện. Bây giờ chồng con không chơi nữa. Và chồng con lại còn theo con. Bây giờ đi lễ. Hàng ngày con đi lễ chồng con cũng đi. Và cứ đến lòng chủ đông xót này con bảo đi là chồng con lại đưa con đi. Và... con đến đây ngày hôm kia, chị chồng con là người bên đời ạ, chị con cũng bảo chị con đi cùng để vào đây xin ơn. Sau hôm nay con đi thì chị chồng con lại muốn đi để mang cháu ở đây để xin ơn, bởi cháu con bị ốm hay ốm.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một câu chuyện rất là thời sự và nóng bỏng vì World Cup mới khai mạc được 2 ngày. Và đây chị là một trong những nạn nhân của cá độ bóng đá. Chồng của chị suốt bao nhiêu năm trời, cứ đến mỗi mùa World Cup 4 năm một lần là phá sản, là cầm cố, là tan nát gia đình. Riêng năm nay 2018, chồng chị quyết định không có cá độ bóng đá nữa và quay về với gia đình, chở chị ấy, dắt chị ấy đi lễ và xin chị ấy cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, lại cho cả những người chị, người cháu của mình đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. suốt một tháng này, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, các bạn trẻ nhất quyết là tha thiết cầu nguyện để xin Chúa gìn giữ những ai có máu mê cá độ bóng đá, máu mê cờ bạc, thoát khỏi cái đó để gia đình khỏi tan nát, như là một lời chứng thật rất là hùng hồn Chúa gửi đến cho chúng ta chiều hôm nay. Hallelujah. Bé, cha gửi tặng cho ba con cái máy nha, con về con đưa cho ba. Nói làm sao?
Con cảm ơn cha.
Nói ba, ba ơi.
Ba ơi, con tặng ba
cái máy
365 độ.
365 tuổi rồi, cái máy đó mới hay đó. Cái máy đó ba còn nghe là 365 tuổi rồi, còn nghe đến bao giờ cho hết được. Đây, gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Đây, tặng cho bé cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, xin Chúa lành cho hai mẹ con của con. Rồi, mời con.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Châu Thị Thúy Ngân. Thì hôm nay con đến, con xin kể về câu chuyện của ba con. Là thời điểm trước Tết á, là mẹ con có gọi lên cho con, nói là ba dạo này con có dấu hiệu nhưng kỳ lạ lắm. Đó, xong rồi Tết về thì cũng chưa thấy ba có dấu hiệu gì nhiều lắm. Thì khoảng mùng năm á, mùng năm Tết là tự nhiên ba con có những cái hành động, cái cử chỉ kiểu như là giống như người bị nhập á. Ba con quậy phá trong nhà, rồi đánh mẹ con nữa, bắt đầu ảo tưởng mẹ con có bồ này kia, xong rồi đánh mẹ con. Thì thời điểm đó tụi con cũng bị sốc. Thì từ xưa giờ ba con chưa có những cái dấu hiệu như vậy. Thì tụi con bắt đầu lo sợ rồi. Xong rồi hai ngày sau nữa, những cái triệu chứng là ba con nguyên đêm là không ngủ được, là cứ đi dạo lên dạo xuống lên cái bàn thờ cha. Thì nhà con có tượng Chúa Giê-xu đóng đinh rất là lớn. Thì ba con lúc đó 4 giờ sáng là ba con cầm một cái kéo để cắt cỏ và giáp thêm một cái thang nữa. Thì ba con mới lên cắt cái dây điện ở đó và rồi lấy thanh giá xuống. Thời điểm đó là gia đình con hoảng hốt rồi, không còn suy nghĩ gì được nữa. Xong rồi mẹ con mới nói thôi kiểu này không được rồi, thôi bây giờ đi lên Cha Long. Thì lúc đó khoảng 4 ngày sau á, là cả gia đình con luôn, là ba chị em con với mẹ con và anh rể con là cùng nhau đến cầu nguyện cha. Thì trước đó một tiếng á, là con với chị con đồng thời là nhắn tin cho cha cầu nguyện cho gia đình, cho ba con. Thì nội trong hai chị em thì chỉ có một mình con nhận được tin nhắn, cha nhắn lại. Lúc đó chị con và gia đình con cũng mừng lắm, nói là chứ được, gia đình mình được ơn của Chúa rồi. Thì sau đó thì tụi con đi đến đây tham dự cái thánh lễ và cầu nguyện. Gia đình con đồng lòng nhau cùng cầu nguyện đến với cha. Thì và đem nước thánh về cho cha ba con uống. Và đồng thời là dẫn ba con đi đến bệnh viện tâm thần để đi khám bệnh và uống thuốc. Thì thời gian 1-2 tuần sau là ba con hết luôn, hết bệnh luôn tới giờ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho ba con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và gửi cho mẹ con cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho gia đình con. Rồi, mời anh bạn.
Con là Du Xe Trần Trọng Hoạt thuộc giáo xứ Trung Kỳ, Điều Phận Hà Nội. Con được hai ơn. Ơn mới nhất là cuối năm 2017 là con sau một bữa cơm là con bị đau bụng lắm. Nhưng con khẳng định 100% là thức ăn nhà con là không có độc, thì chỉ có một mình con thôi. Thế là con vợ con bảo thôi cho anh đi viện thôi, không đêm hôm thì nó chắc chở. Thế con không đi, con mò ra đống cổng nhà con để quay ra nhà thờ xin trái tim Chúa. Con bảo là lạy Chúa xin cất cho con cơn đau này. Thì đúng con vào giường con nằm được khoảng độ 10 phút thì con trở lại bình thường. Con bảo vợ con ở đấy bình thường rồi. Thế là con lại trở lại bình thường. Con ơn thứ hai là con bị viêm gan B virus được 6-7 năm nay rồi vậy. Thì là con đi kiểm tra thì bác sĩ ở trên Hà Nội kiểm tra riêng của bác sĩ. Bác sĩ bảo là virus nó lên mức độ là không thể đếm xuể, nhiều lắm rồi. Thế con bảo thế này thì nguy hiểm, mặt tiền chữa cái bệnh này là rất là nhiều tiền và gia đình hoàn cảnh lắm cha. Thế là con mới bảo giờ chỉ có Chúa mới chữa được thôi, còn không thì tèo. Con bảo thế. Thế là con
không thì gì?
Không thì teo là tèo chết đấy.
Giờ có từ mới, tèo là chết. Nhà ai muốn tèo không?
Đấy, mà con thì nó còn bé, vợ thì cũng đi làm công nhân bình thường, gia đình hoàn cảnh lắm. Thế là con cứ cầu xin thôi, tối nào con cũng lần hạt, âm thầm cầu xin. Thì mới cuối năm 2018, cưới em gái con xong, con cảm thấy trong lòng nó cứ thao thức. Con đi kiểm tra bệnh viện tỉnh nó bảo chứ là em thì bị viêm gan B. Thế nhưng tình trạng virus là bình thường, nó hỏi con là con có uống thuốc ở đâu không? Thì con cái đợt đấy là con lên Hà Nội con cũng có uống thuốc. Thế nhưng con uống thuốc viêm gan B thì người ta phải uống trường kỳ chứ uống mà cắt đoạn là lại khó chữa. Nhưng con uống cắt đoạn. Thế là con bảo chứ là có uống thuốc nhưng uống lại bỏ mất 2 tháng. Thế nên là nhưng hoạt không hoạt động. Thế bắt đầu gần đến ngày lên Hà Nội kiểm tra lại, con lên một lần nữa. Thì bác sĩ ở trên đấy bảo là virus viêm gan B của em nó tụt xuống một mức mà anh cũng không ngờ. Thế bây giờ là em không phải là 3 tháng sẽ kiểm tra nữa mà 6 tháng em mới lên một lần. Bây giờ kê đơn thuốc cho em thì em mua được 6 tháng thì mua, mà em mua được 3 tháng thì mua. Thế là con mới bảo chứ là nó lại muốn mua bằng nào thì mua thì nó phải quyết định 6 hay là 3 chứ con nghĩ như thế thôi. Con mà đã thế thì con mua 3 tháng. Con uống hết 3 tháng thì từ hôm nay giờ con chả uống nữa. Là con cũng chuẩn bị lên kiểm tra lại. Nhưng con tin rằng là không còn hoạt động.
Vì có tèo không?
Con nghĩ là tèo hay không là phải do Chúa quyết định, nhưng con tin tưởng vào Chúa lắm.
Hallelujah! Thưa anh chị em, có bệnh thì chúng ta phải đi khám, đi chữa, rồi Chúa cho tèo hay không tèo, đúng như anh ấy nói là quyền của Chúa. Nhưng mà về mặt tự nhiên thì mình có bệnh thì phải là đi khám, đi chữa bình thường, rồi xin Chúa cho mình được gặp thầy, gặp thuốc. Vì nếu mà không gặp thầy, gặp thuốc thì có bao nhiêu tiền rừng bạc biển cũng chẳng ăn thua gì. Có sang Mỹ, sang Trung Quốc cũng vậy thôi. Còn nếu Chúa cho gặp, đôi khi chỉ là một liều thuốc đơn giản mà Chúa cho lành thì lành. Tèo hay không tèo là trong tay của Chúa nha. Đây, cho tặng con cái máy 365 bài giảng và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người.